Kinh Hoa Nghiêm dạy, muốn cái tâm hộ pháp đi đến thậm thâm thì chúng ta phải quán duyên khởi. Ở trong nhà Phật, cái tu cái gì cũng cứ phải có cái pháp quán để khai mở suy ngẫm, mà khai mở cái giác tỉnh. Thì bây giờ chị em có muốn cái việc xây cột của mình đi đến thậm thâm không? Đấy, như nghe như thầy vừa nói ấy, thì nghĩa là qua loa cũng hiểu, phải không? Thế còn bây giờ có muốn theo như Kinh Hoa Nghiêm để cái tâm hộ pháp, trong thì nội hộ, ngoài thì ngoại hộ. Đấy, nội hộ là hộ Phật pháp của tâm mình, ngoài là ngoại hộ, tức là ủng hộ ngôi Tam Bảo. Thế thì chúng ta ở đây Hoa Nghiêm nói muốn tâm hộ pháp đi đến thậm thâm thì phải quán duyên khởi. Vậy chị em có muốn đi đến thậm thâm không? Thì thấy nốt cái pháp quán này, mà không thì ta làm cái cột thứ hai. Hiểu không? Chúng ta phải quán duyên khởi. Duyên khởi tức là coi như là cái then chốt của bộ Kinh Hoa Nghiêm đấy. Thì quán duyên khởi nó cũng giống như cái bát nhã của mình. Nhưng mà đây quán về cái nhân duyên hiện tại, còn bát nhã thì chú trọng về cái tánh không, cái chân tâm, cái tánh không. Còn đây là chú trọng đến cái sự thật hiện tại đời sống của mình, nó đang chằng chịt các thứ nhân duyên để nó kết thành. Thì bây giờ thì các con cứ nghe, thế rồi thì ít nữa cô Bảo Giác cô in xong thì thầy, thì chị em có bài, có in đủ. Chị em bây giờ chỉ cần nghe rồi nhận nghĩa, mà tu được tí nào quý tí nấy. Quả từ nhân sanh, cho nên quả không thật, mà nhân từ quả sanh, cho nên nhân cũng không thật. Vì không thật thể, cho nên không thật có lực tác dụng. Thí dụ như cái quả mít, muốn có quả mít thì phải có cây mít, mà muốn có cây mít thì phải có hạt mít. Cho nên cái quả mít là phải từ cái hạt mít, mà cái hạt mít ấy nó gặp đất, nước, không khí, hơi ấm, thế là nó lên cây, rồi nó thành cái quả. Nếu không có cái hạt mít thì không có cây mít, mà không có cây mít thì không có cái quả mít. Cho nên mình gọi là quả mít, nhưng thật sự là có quả mít không? Vắt thì ra nước, mà cái thực chất của nó thì là đất, bởi vì rõ ràng nó mọc ở đất lên. Nó cũng chỉ có đất, nước, gió, lửa biến hóa, mà rồi cái thần kinh của chúng mình ấy nhận định ra, mà thành ra có cái chuyện quả mít. Cái muối nó ngọt, ăn nó bổ, bởi vì nó có cái chất đất, nước, gió, lửa để bồi bổ cho cái thân mình. Thế cho nên cái quả đây gọi là quả mít, mà thật ra không có cái gì gọi, không có gì thật là mít cả, chỉ có đất, nước, gió, lửa thôi. Thế mà cái nhân thấy là cái quả nó không có thật, mà trong cái quả ấy, thì nó muốn có hạt mít thì phải từ cái quả mít mà ra, mà cái nhân thì cũng thế, cũng chỉ là chất đất, nó có đủ những cái chất của cái quả mít. Thế cho nên ngày mai nó mới thành cây mít, rồi nó mới lại tết lại thành cái trái mít được. Thế nhưng mà sự thật thì có cái gì thật là cái hạt mít đâu, cũng do đất, nước, gió, lửa bốn chất kết lại mà thành hình. Thế cho nên không có sự thật. Vì không có thật thể, cho nên không có cái lực tác dụng thật sự. Đấy là chúng ta nói về cái quả mít. Bây giờ hợp pháp Phật chỉ cho chúng ta cái pháp quán. Phật nói sơ qua cái pháp quán để cho chúng ta tập mà nhận thấy cái đời sống của chúng ta nó do nhân duyên kết hợp. Thế cho nên chúng ta phải đề phòng những cái nhân duyên nó kết hợp mà rồi chúng ta mờ mịt ở trong cái tù ngục các cái định luật mà chúng ta cứ nhắm mắt mà chịu đựng chứ không biết đường mà gỡ lối mà đi ra. Cho nên đây Phật dạy điểm thứ nhất, chúng ta quan sát một nghiệp thì dẫn một sanh, nhiều nghiệp thì viên mãn quả báo. Đấy. Một nghiệp dẫn một sanh, một cái nói dối là đó là một cái sanh, sau này sẽ phải trả quả. Một cái ăn cắp là sau này sẽ có một cái trả nợ. Đấy. Cứ mỗi nghiệp thì dẫn một sanh. Thế nhưng mà phải nhiều nghiệp thì mới viên mãn cái quả báo. Thế đây tạm lấy cái thí dụ để nhận. Như khi ăn cắp, đã ăn cắp thì trả nợ. Thì nhất định là phải trả nợ, phải trả, mà phải trả lãi. Khi vay thì một chút, nhưng mà đến khi trả là phải có nhiều cái khó khăn. Thế nhưng mà cái chuyện trả nợ này nó phải tùy từng người. Có người có phước mà làm cõi, ở cõi người, cõi trời mà trả nợ thì cái trả nó dẹp nhẹ. Hoặc là làm ông thánh mà trả nợ thì lại càng nhẹ nữa. Thế còn như nếu mà không có phước mà đọa làm con chó, con mèo, con gà, con vịt, con trâu, con bò mà trả nợ thì dĩ nhiên là nặng nề, khổ não. Thế cho nên một nghiệp thì là một sanh, nhưng mà phải nhiều nghiệp ấy, thì nó mới viên mãn cái việc quả báo. Thí dụ ăn cắp thì phải trả nợ. Nhưng bởi vì thêm cái việc dâm dục cho nên mới phải vào bào thai. Chứ nếu không có cái dâm dục thì đâu có vào bào thai, đâu có thành thân con cháu. Bởi vì có dâm dục thêm cái nghiệp ấy nữa cho nên thành vào bào thai. Thế mà trong đấy thế là vào bào thai. Nhưng mà nếu mà trong cái khi mình lỡ có một cái khởi ăn cắp mà ngoài ra mình lại còn tu các phước thiện, làm trì, mình cũng có trì giới, có nhiều cái lợi ích, cái công đức khác, thì mình có thể vào bào thai của con người. Nhưng mà nếu mà cái khẩu nghiệp ấy, đã lỡ mắng một người nào bảo ngu như con bò ấy, thế thì phải làm con bò, phải không? Thế là cái nghiệp, thân nghiệp, một cái nghiệp ăn cắp là cái nghiệp chính phải giả nợ. Nhưng mà lại thêm cái nghiệp dâm dục thì phải vào bào thai. Lại thêm cái khẩu nghiệp mắng người ta là con bò thì mình phải vào bào thai con bò. Thế thành hay vì vậy mới đây là nói sơ tạm ba cái nghiệp đó để thành thân con bò kéo cày trả nợ. Thế đấy, thế cho nên chúng ta một nghiệp thì cũng phải trả quả. Nhưng mà không bắt buộc là phải làm con trâu kéo cày trả nợ. Nếu mình lại có những cái nghiệp thiện lành khác thì cái việc trả nợ của mình nó lại dễ hơn. Thế mà nếu mà chúng ta lại thêm những các cái nghiệp xấu nữa thì dồn dập nhiều nghiệp khiến cho mình phải trả quả một cách khổ, khốn khổ điêu linh. Đấy. Bá thí quả báo ở trong cõi trời cõi người. Thế nhưng mà nếu trước khi bá thí, hay khi đang khi bá thí, hay sau khi bá thí mà tâm niệm hối hận không vui, thế thì được thân người mà xấu căn ấy, nó phải có chịu cái ảnh hưởng, nó chứ nó không tốt đẹp. Nếu mà hoàn toàn bá thí, trước khi bá thí, trong khi bá thí, sau khi bá thí, và cả ba thời tâm mình, cái sự bá thí nó được trọn vẹn vui vẻ, thế thì mình, cái quả báo ấy được làm người mà cái thân hoàn mãn, nghĩa là cái bố thí của mình nó hoàn mãn, thì quả báo nó sẽ hoàn mãn. Còn nếu trong ba thời ấy mà tâm của mình nó có cái chỗ chuyển động, nó không được tốt đẹp lắm, thế thì sáu căn của mình khi làm người đó, nó có cái chuyện này chuyện kia. Thế cho nên chúng mình người ta xem tướng, con mắt, cái tai. Có khi có người có cái tai phúc đức, có người có cái tai là cái tướng giảm thọ, hay là cái tướng cái gì đó, ta xem cái tướng người ta thấy được. Bởi vì cái lúc mình gieo nhân, nó có cái sự thiếu sót. Trì giới thì được thân người. Đây là nói cái chuyện thẳng đường nhân quả thì như thế. Trì giới thì được thân người. Nhưng mà nếu trong cái khi mình tu cái hạnh trì giới mà mình lại nhẫn nhục, mình nhu hòa, thì sau này cảm cái quả báo, mình được cái chánh báo đoan nghiêm tốt đẹp. Còn nếu hàng ngày mà mình cứ cau có, bực bội, phiền người này, phiền người kia, thì quả báo sẽ cái mặt, đến lúc về sau mình cũng được thân người đấy, nhưng mà cái mặt méo mó như con bú rù. Thế cho nên ở trong 12 nhân duyên kinh Avadana đó, Phật dạy chúng mình vẽ cái thức vô minh duyên hành. Khi mà vẽ cái hành đó thì Đức Phật dạy vẽ một cái người thợ gốm đang nặng một cái bình. Đấy. Tức là chính chúng ta bây giờ lời nói, việc làm, tánh tình hiện tại của chúng mình bây giờ là đang tô điểm, đang nắn nót cái tương lai của chúng ta. Thế bây giờ nếu vị nào muốn về sau mình được đẹp đẽ, thì tu cái đức nhu hòa, khiêm tốn, hoan hỷ. Còn vị nào cẩn thận hay nhăn nhó hay bực bội thì biết là cái tương lai của mình giống con bú rù. Đấy. Thế thì đấy là cái pháp quán thứ nhất là một nghiệp thì dẫn một sanh, nhưng mà phải nhiều nghiệp mới viên mãn cái quả báo. Thì đã không có thật thể thì cái đâu có sự thật, là bởi vì phải có thật thể thì cái việc làm nó mới là thật. Như bây giờ cái thân của con, cái thân của Minh Ngộ có thật thể không? Đó, nó chỉ là bằng đất, nó là cơm, là gạo, là đất, nước, gió, lửa, giải hiện thôi. Thế cho nên những cái việc của mình làm đây có thật không? Thế, nó cũng chỉ giả tạm một thời. Làm phước, mai chiêu vời cái quả báo. Thì cái quả báo ấy nó chỉ một thời, một giả tạm thế thôi. Đấy. Mà làm ác thì mai cũng chiêu vời ở quả báo, nhưng cái quả báo ấy nó chỉ một thời, một thời gian thôi. Bởi vì cái thân nó không thật, thì cái việc làm nó không thật, thì nó cái quả, cảm cái quả nó cũng không thật.